Kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đưa ra nhận định về vấn đề ân tứ thánh linh. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Về đây hỡi chiên xa bầy qua tiếng hát Tuyết Anh. Vừa rồi là tiếng hát Tuyết Anh trong ca khúc Về đây hỡi chiên xa bầy. Bây giờ mời quý thính giả nghe nhận định về ân tứ thánh linh. Xin nhắc lại một số điều đã trình bày trong chương trình kỳ trước. Phong trào ân tứ dựa vào các phần kỹ thuật trong công vụ các sứ đồ, như công vụ các sứ đồ chương 8, câu 14 đến câu 17, chương 10, câu 44 đến câu 48, chương 19, câu 1 đến câu 7, bảo rằng khi họ quan sát các trường hợp quy đạo, thì thấy tiếp theo đó là có hiện tượng được đầy dẫy Đức Thánh Linh xảy ra và cũng có thể kèm theo việc được ban cho ân tứ nói tiếng lạ. Hơn nữa, cũng không có dấu chỉ nào cho thấy Đức Thánh Linh ngưng không ban ân tứ này cho hội thánh. Mặt khác, nhóm đối kháng với quan điểm trên loại bỏ chủ trương cho rằng Đức Thánh Linh vẫn còn ban các ân tứ siêu nhiên. Vì họ nhìn vào lịch sử hội thánh, thế những ân tứ làm các việc siêu nhiên không còn nữa. Một số chống đối việc thực hành nói tiếng lạ, chương dẫn Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 câu 8 để lập luận rằng không giống với ơn nói tiên tri và thông biết, ơn nói tiếng lạ không tiếp tục được ban cho đến ngày tận thế, nhưng đã bỏ, đã ngưng, không được ban nữa. Với những quan điểm và lập luận khác biệt trên, chúng ta có thể tìm được một giải đáp thỏa đáng không? dù rằng vẫn có thể đưa ra một vài kết luận giáo lý cho vấn đề này, tuy nhiên, có một số nhận xét quan trọng cần nêu ra ở đây. Trước hết là vấn đề báp têm bằng Đức Thánh Linh. Điểm đầu tiên chúng ta cần lưu ý là sách Công vụ các sứ đồ nói về một công việc đặc biệt của Đức Thánh Linh theo sau sự quy đạo hay tân sinh. Tuy nhiên có vẻ như sách Công vụ chỉ ghi lại một giai đoạn chuyển tiếp mà thôi. Vì từ thời gian đó, khuôn mẫu bình thường và phổ thông hơn đó là sự quy đạo hay tái sinh và báp têm bằng Đức Thánh Linh xảy ra cùng một lúc. Sứ đồ Phaolô viết trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 13: Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa hoặc người Hy Lạp hoặc tôi mọi hoặc tự chủ đều đã chịu phép báp têm chung một Thánh Linh để hiệp là một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 13. Trước đó trong câu 12, sứ đồ Phaolô đã xác định đây là một thân trong Chúa, và như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân giàu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Chúa cứu thế khác nào như vậy. Vì thế trong câu 13, sứ đồ Phaolô hàm ý rằng chúng ta trở nên chi thể của Chúa cứu thế do được Đức Thánh Linh làm báp têm để kết hợp vào thân thể Chúa. Như vậy, báp têm bằng Đức Thánh Linh nếu không tương đương với sự quy đạo và tân sinh thì ít nhất cũng xảy ra cùng một lúc với hai biến cố đó. Nhưng trong Công vụ các sứ đồ, còn những trường hợp có sự phân biệt rõ ràng giữa sự quy đạo và tái sinh với báp têm bằng Đức Thánh Linh thì sao? Thần học gia Murat Erickson nhận định rằng sách Công vụ các sứ đồ ghi lại thời gian chuyển tiếp, cho nên trong những trường hợp đó có những người quy đạo trước nhưng chưa nhận được Đức Thánh Linh. Họ là những tín nhân cuối cùng của thời cựu ước. Họ được tái tạo là do tin kính Chúa theo cựu ước. Tuy nhiên, họ chưa nhận được Đức Thánh Linh vì lời hứa ban Đức Thánh Linh chỉ thành tựu sau khi Chúa cứu thế về trời. Cũng cần nhớ rằng, ngay cả các môn đồ của Chúa Giê-xu dù đã được tái tạo dưới thể chế tân ước, nhưng cũng chưa nhận được Đức Thánh Linh cho đến ngày lễ ngũ tuần. Vào ngày ngũ tuần, những người đã được tái tạo dưới thể chế cựu ước mà tiếp nhận Chúa cứu thế thì cũng được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Sau đó thì không còn có tín nhân cựu ước nào được tái tạo nữa. Sau biến cố ngũ tuần, chúng ta không thấy có một trường hợp được tái tạo rõ ràng nào nữa trong vòng người Do Thái. Điều đã xảy ra cho nhóm người Do Thái ở Jerusalem trong lễ ngũ tuần, đó là Công vụ chương 2, cũng xảy ra cho nhóm tín hữu ở tại Samari theo Công vụ chương 8, và cho nhóm dân ngoại theo Công vụ chương 10. Từ đó trở đi, sự tái tạo và báp têm bằng Thánh Linh xảy ra cùng một lúc. Trường hợp các tín hữu của Apollo ghi trong Công vụ chương 19 có lẽ là những tín nhân chưa được truyền giảng đầy đủ kỹ lưỡng vì họ chỉ mới nhận báp têm của răng mà thôi, nghĩa là lễ báp têm ăn năn và chưa nghe nói gì về Đức Thánh Linh. Trong cả bốn trường hợp này, không hề có trường hợp nào tín nhân tìm kiếm hay xin được đầy dẫy Đức Thánh Linh, cũng không có dấu chỉ nào là ân tứ Đức Thánh Linh đổ xuống cho mỗi người trong nhóm. Lối giải thích này tương đối phù hợp hơn hết với những lời của sứ đồ Phaolô trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 13, với sự kiện là không có chỗ nào trong Kinh Thánh truyền bảo chúng ta phải chịu báp têm trong Đức Thánh Linh hay bởi Đức Thánh Linh. Như vậy, chúng ta phải có nhận định nào về hiện tượng ân tứ Thánh Linh trong các phong trào ân tứ ngày nay? Không có một bằng chứng nào trong Kinh Thánh có tính cách quyết định cho kết luận rằng Đức Thánh Linh ban các ân tứ trong các phong trào ân tứ hôm nay. Không có bằng chứng rõ ràng nào trong Kinh Thánh cho thấy ân tứ nói tiếng lạ đã ngưng, và các bằng chứng lịch sử cũng không rõ ràng và cũng không có tính cách chung quyết. Cả hai quan điểm đều có nhiều bằng chứng. Mỗi nhóm đều có thể trưng dẫn những dữ kiện hỗ trợ quan điểm của mình và bỏ qua những dữ kiện do nhóm bên kia đưa ra. Tuy nhiên, sự kiện thiếu các bằng chứng chung quyết trong lịch sử không phải là nan đề, vì giả thử có bằng chứng lịch sử cho thấy ân tứ nói tiếng lạ đã ngưng thì cũng không có điều gì có thể ngăn cản Đức Chúa Trời không tái tục ban ân tứ đó. Mặt khác, nếu có bằng chứng cho thấy ân tứ vẫn thường được ban qua nhiều giai đoạn lịch sử hội thánh, thì điều này cũng không bảo chứng cho hiện tượng ban ân tứ trong hiện tại. Như vậy, điều chúng ta cần làm đó là đánh giá từng trường hợp trong từng bối cảnh riêng. Điều đó không có nghĩa là chúng ta ngồi phê phán kinh nghiệm thuộc linh hay đời sống tâm linh của những cơ đốc nhân khác, mà chỉ có nghĩa là chúng ta không thể mặc định rằng bất cứ ai tuyên bố có kinh nghiệm đặc biệt về công việc của Đức Thánh Linh thì đều thật và đúng. Các nghiên cứu khoa học cho thấy có những hiện tượng tương đương nhưng lại không phải từ Đức Thánh Linh, thì đây là một lời cảnh cáo chúng ta không nên quá ngây thơ, dễ tin đối với những lời tuyên xưng đó. Điều chắc chắn là không phải tất cả những kinh nghiệm tôn giáo đặc biệt hay siêu nhiên đều đến từ Đức Chúa Trời, trừ phi Đức Chúa Trời có tinh thần đại kết rất phóng khoáng đến độ ban những thể hiện về Đức Thánh Linh cho cả những người không có đức tin cơ đốc và thậm chí chống đối niềm tin cơ đốc. Điều chắc chắn nữa là nếu các thế lực tối tăm có thể làm được những phép lạ siêu nhiên giống với phép lạ của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, như các thuật sĩ Ai Cập bắt chước đôi phần phép lạ của Môi-se, thì ngày nay rất có thể khả năng đó vẫn còn. Như vậy, một người không nên kết luận trước và xếp loại trước, cho rằng tất cả việc nói tiếng lạ đều là đáng ngờ. Thật ra chúng ta cần lưu tâm đến lời cảnh cáo của Chúa Giê-xu đối với tội lộng ngôn, phạm thượng với Đức Thánh Linh khi quy kết công việc của Đức Thánh Linh cho ma quỷ. Trong phân tích cuối cùng, nếu Kinh Thánh dạy rằng ngày nay Đức Thánh Linh không ban các ân tứ đặc biệt đi nữa, thì điều này cũng không có hậu quả thực tiễn quan trọng. Mà cho dù Ngài ban thì chúng ta cũng không được cố tìm, vì Ngài ban do quyền tối thượng, chỉ một mình Ngài quyết định ai là người được lãnh nhận, theo như Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 11. Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Nếu Ngài muốn cho chúng ta ân tứ đặc biệt nào, Ngài sẽ ban dù chúng ta có trông mong hay có tìm kiếm hay không. Điều chúng ta được truyền bảo trong Ê-phê-sô chương 5 câu 18 là phải luôn luôn, thường xuyên đầy dẫy Đức Thánh Linh. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải có nhiều Đức Thánh Linh hơn, vì chúng ta luôn luôn có toàn vẹn, có tất cả, có toàn thể Đức Thánh Linh rồi. Nhưng đầy dẫy Đức Thánh Linh là chúng ta để Đức Thánh Linh sở hữu chúng ta nhiều hơn, trao quyền cho Đức Thánh Linh làm chủ chúng ta hoàn toàn hơn, toàn diện hơn. Chúng ta cần hết sức mong muốn trao trọn quyền cai quản đời sống chúng ta cho Đức Thánh Linh, trao mọi lĩnh vực, thể xác, tình cảm, lý trí, ý chí, tâm linh mà không giữ lại bất cứ lĩnh vực nào. Lúc đó, đời sống chúng ta sẽ thể hiện ra bất cứ ân tứ nào Chúa muốn ban, cùng với tất cả trái Thánh Linh, tất cả thành quả công việc của Thánh Linh Ngài muốn bày tỏ qua chúng ta. Chúng ta cũng cần nhớ rằng không có ân tứ nào là cho mọi cơ đốc nhân và cũng không có ân tứ nào là quan trọng hơn ân tứ khác. Điều quan trọng hơn ân tứ là cần có trái Thánh Linh. Theo sứ đồ Phao-lô, những đức hạnh trong trái Thánh Linh là bằng chứng thật, chứng tỏ Đức Thánh Linh đang vận hành trong đời sống. Tình thương, vui mừng, bình an trong đời sống cơ đốc nhân là những dấu hiệu chắc chắn nhất về kinh nghiệm sống động với Đức Thánh Linh. Sứ đồ Phao-lô cũng nhấn mạnh bảo rằng lòng yêu thương đáng quý, đáng trọng hơn bất cứ ân tứ nào khác, dù có lớn lao, vĩ đại, phi thường đến đâu. Đó là theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, câu 1 đến câu 3. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.